là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và ông Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Khối giao ban khối nội chính triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng hoa và chúc mừng Hội Phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
Yên Bái tôn vinh những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2021.
Người chăn nuôi gia cầm khó khăn vì không tiêu thụ được sản phẩm.
Thị trường đa dạng các sản phẩm dành tặng các chị em nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban công tác khối nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp nhằm triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phóng viên Bích Thu đưa tin.
9 tháng năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, không có các điểm nóng về an ninh trật tự. Các cơ quan nội chính tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tham mưu xây dựng nhiều văn bản chỉ đạo về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Công tác phát hiện xử lý tội phạm được tăng cường. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã tiếp nhận xử lý và giải quyết trên 300 tố giác và tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố. Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết trên 2.000 vụ việc các loại, đưa ra xét xử hình sự sơ thẩm trên 300 vụ với trên 500 bị cáo, ra quyết định thi hành án hình sự đối với trên 570 bị án, ủy thác thi hành án 51 bị án. Công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực, đã giải quyết xong trên 3.100 việc, đạt gần 80% số có điều kiện thi hành. Toàn tỉnh đã tiến hành 61 cuộc thanh tra hành chính đối với 89 cơ quan đơn vị, đã ban hành 45 kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế với số tiền trên 4,5 tỷ đồng, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng. Đặc biệt, công tác phòng chống tham nhũng được chú trọng trên mọi lĩnh vực, điển hình như công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng. Riêng 9 tháng năm 2021, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thụ lý 6 vụ với 16 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó khởi tố mới 4 vụ với 10 bị can, phục hồi điều tra 1 vụ với 4 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý xét xử 2 vụ với 2 bị cáo về tội tham nhũng. Các cơ quan tiến hành tố tụng có sự phối hợp tốt trong giải quyết các loại án, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Bên cạnh những kết quả đạt được, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân chưa cao, công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong lãnh đạo chỉ đạo có nơi có việc chưa kịp thời hiệu quả. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng chưa đạt hiệu quả cao. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án còn thấp. Trong 3 tháng cuối năm, các cơ quan nội chính tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Tăng cường phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, hạn chế sai sót trong hoạt động tố tụng, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong các hoạt động tư pháp, thanh tra, kiểm tra, có các biện pháp hiệu quả nâng cao tỷ lệ thi hành án dân sự. Tiếp tục thực hiện nghiêm nghị quyết Trung 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2021 và các quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị.
Hôm nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng hoa và chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Cùng đi có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tin do phóng viên Thu Hương thực hiện.
Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chúc mừng và ghi nhận sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ hội viên phụ nữ tỉnh Yên Bái đối với sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Để tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của người phụ nữ trong thời đại mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long mong rằng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động, tập hợp vận động các tầng lớp phụ nữ ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, nâng cao trình độ, góp phần xây dựng phong trào phát triển, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ vươn lên, bình đẳng, tiến bộ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2021. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh. Phóng viên Thu Hiền phản ánh.
Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh đã có bước phát triển. Số người tham gia hiến máu tình nguyện và số đơn vị máu tiếp nhận được năm sau cao hơn năm trước. Năm 2020, toàn tỉnh tiếp nhận được 3.000 đơn vị máu. Trong 9 tháng năm 2021, tỉnh đã tổ chức 15 đợt hiến máu với trên 6.300 người đăng ký. Qua đó tiếp nhận gần 4.700 đơn vị máu. Đặc biệt, chương trình Hành trình đỏ đã thu hút đông đảo người dân tham gia và thu được trên 2.200 đơn vị máu. Đến nay, tất cả 9 huyện thị thành phố, 108 xã phường thị trấn và các trường chuyên nghiệp đã thành lập Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, duy trì hoạt động của 22 câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và đội thanh niên tình nguyện hiến máu tại các cơ quan đơn vị trường học nhằm duy trì ngân hàng máu sống sẵn sàng hiến máu cứu người. Nhiều đơn vị đã có cách làm hay sáng tạo, vận động 100% cán bộ công chức viên chức và nhân dân sẵn sàng hiến tặng những giọt máu quý giá của mình vì cộng đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những tập thể cá nhân đã tham gia hiến máu tình nguyện. Đặc biệt là trên 100 tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, mỗi năm tỉnh Yên Bái cần hàng nghìn đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Mặc dù đã nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành, các lực lượng và đồng thuận của nhân dân, tuy nhiên lượng máu tiếp nhận vẫn chưa đáp ứng với nhu cầu cấp cứu và điều trị. Đặc biệt hiện nay tỉnh Yên Bái và cả nước đang phải phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp cần nâng cao chất lượng hoạt động hiến máu tình nguyện, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền vận động, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và truyền thống nhân văn của dân tộc. Mỗi tập thể cá nhân hãy hưởng ứng bằng những hành động thiết thực như tham gia hiến máu, vận động hiến máu, tất cả vì một cộng đồng khỏe mạnh, luôn đủ máu sẵn sàng cho cấp cứu và điều trị. Cùng với đó, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, vận động những người khỏe mạnh trở thành những tình nguyện viên hiến máu thường xuyên, tạo ra ngày càng nhiều trái tim vàng hiến máu cứu người trong mọi lúc mọi nơi. Nhân dịp này, Ủy ban dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể, 2 gia đình và 7 cá nhân đã có đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động và ứng trực hiến máu tình nguyện năm 2021. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể, 8 gia đình và 25 cá nhân đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2021. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tôn vinh, biểu dương 100 đại biểu là người hiến máu tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2021.
Năm 2021, huyện Văn Yên sẽ dành trên 488 tỷ đồng hỗ trợ người dân thoát nghèo thông qua các chương trình dự án. 9 tháng năm 2021, huyện đã chỉ đạo các cấp ủy chính quyền chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, tạo thuận lợi cho hộ nghèo phát triển kinh tế. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho gần 2.600 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn để phát triển kinh tế với số tiền gần 127 tỷ đồng. Toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 2.195 lao động, mở 9 lớp đào tạo nghề cho gần 300 lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp cho trên 700 lao động. Năm 2021, huyện Văn Yên phấn đấu giảm 757 hộ nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, trước khi nào mà các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh lại rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện nay. Hàng hóa sản xuất ra không thể tiêu thụ được, chi phí đầu vào tăng cao khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Chăn nuôi gà tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn được hơn 4 năm nay, nhưng trước khi nào hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ xã Minh Quán, huyện Chân Yên lại rơi vào tình cảnh điêu đứng như hiện nay. Hợp tác xã vừa xuất bán 2,2 vạn con gà tương đương với 45 tấn, nhưng lợi nhuận thu về hầu như không có sau khi trừ các chi phí. Chăn nuôi không có lãi đã khiến hơn một nửa số thành viên liên kết với hợp tác xã phải tạm ngừng chăn nuôi để tránh thua lỗ. Anh Đặng Huy Hoàng, thành viên hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ phân trần.
Các hộ liên kết thì là cũng tạm thời dừng nghỉ chuồng. Và còn như bản thân tôi bây giờ là cũng đã vừa là thành viên, vừa là người chăn nuôi thì là hiện nay tôi chỉ làm riêng ở hợp tác xã thôi, chứ cũng không đủ nguồn lực để chăn nuôi riêng ở gia đình nữa. Lý do là do tình hình con gà đầu ra, con gà thịt là giá xuống quá thấp.
Chăn nuôi không có lãi do giá gà thịt giảm, trong khi giá cám thức ăn trong chăn nuôi lại tăng 80.000 đồng mỗi bao, đã khiến hợp tác xã phải cắt giảm quy mô chăn nuôi về dưới một nửa so với tổng đàn 3,5 vạn con một lứa như trước để tránh thua lỗ và duy trì đàn. Anh Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Nông nghiệp MQ cho biết.
Hiện tại thì hợp tác xã thì cho đến thời này thì nó cũng không có lãi, khả năng là cũng phải bù lỗ. Tại vì là cái giá gà thì nó không tăng mà giá nguyên liệu cám thì lại tăng nhiều quá.
Còn với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ và chăn nuôi gà đồi IB, nếu như thuận lợi thì sau một tuần nữa, hơn 1,5 vạn con gà của lứa nuôi này xuất bán sẽ đem về lợi nhuận khoảng gần 500 triệu đồng tiền lãi sau khi trừ đi các chi phí. Thế nhưng do ảnh hưởng và tác động bởi đại dịch COVID-19, khi nhiều tỉnh thành trong cả nước thực hiện giãn cách khiến chuỗi liên kết đứt gãy, giá gà hiện nay giảm sâu, thì may mắn lắm anh Hoàng Huy Tuấn mới giữ được hòa vốn, thậm chí còn phải bù lỗ nếu thị trường gà thịt tiếp tục đi xuống. Anh Hoàng Huy Tuấn, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ và chăn nuôi gà đồi IB cho biết.
Bản thân gia đình tôi đi chăn nuôi năm nay là năm thứ 13 rồi, mà năm nay là năm khó khăn nhất. Hiện tại giá gà ra thị trường khoảng 5-6, đối với con gà Minh Dư thì giá này trừ chi phí đang là bằng chi phí đầu vào với bằng chi phí nhân công, hiện tại là không có lợi nhuận.
Điều đáng lo ngại nhất hiện nay chính là khi chăn nuôi không có lãi thì người nuôi có thể thận trọng trong việc tái đàn. Nếu việc này kéo dài thì nguồn cung thịt gia cầm trong nước có thể thiếu hụt trong thời gian tới. Vì thế trong bối cảnh hiện tại, để tránh xảy ra nghịch lý về cung cầu, tắc đầu ra, giá chạm đáy, ngoài các biện pháp nhằm đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi thị trường, khơi thông khâu vận chuyển, giết mổ thì đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có thêm giải pháp căn cơ hơn để giúp người chăn nuôi gia cầm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi người trong chúng ta đều muốn thể hiện tình cảm qua việc tặng quà, nhất là các dịp quan trọng. Với sự đa dạng của thị trường hiện nay sẽ có rất nhiều loại quà tặng để chúng ta lựa chọn, trong đó trang sức luôn là biểu tượng của sắc đẹp, mang đến giá trị và hạnh phúc. Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, trong chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cách lựa chọn trang sức để làm quà tặng cho chị em phụ nữ nhân ngày đặc biệt này.
Nhân dịp 20 tháng 10, anh Nguyễn Xuân Tiệp ở tổ 3, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã dành thời gian đi lựa chọn quà để tặng cho vợ. Thay vì chọn quần áo hay giày dép như trước đây, năm nay anh Tiệp quyết định mua tặng vợ một món đồ trang sức rất mới. Các loại trang sức năm nay đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và giá thành. Tuy nhiên do đã biết được sở thích và thói quen sử dụng trang sức của vợ cũng như định lượng giá tiền nên anh Tiệp cũng không cảm thấy quá khó khăn trong việc lựa chọn. Anh Tiệp chia sẻ.
Quà tặng cho vợ mình thì tôi thường có sự lựa chọn về trang sức. Về mẫu mã của trang sức năm nay thì tôi thấy là đa dạng, nhiều kiểu dáng, phù hợp hơn với nhiều lứa tuổi.
Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu lựa chọn trang sức làm quà tặng, các cửa hàng doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trên địa bàn Yên Bái đã cho ra thị trường nhiều mẫu mã thời trang sang trọng phù hợp với từng lứa tuổi. Vì làm quà tặng trong ngày lễ nên ngoài giá trị vật chất, các món đồ trang sức còn có nghĩa về tinh thần. Do đó khi lựa chọn trang sức quà tặng, ngoài quan tâm đến giá tiền thì khách hàng cũng cần cân nhắc kỹ về tính thẩm mỹ, thói quen sử dụng, lứa tuổi. Chị Đào Thị Lan, tư vấn viên công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận chi nhánh Yên Bái chia sẻ.
Chuẩn bị đến ngày 20 tháng 10 thì tôi nhận thấy lượng khách hàng đến với BNG rất là đông hơn rất là nhiều, đặc biệt là các anh nam bám sát vào xu thế thị trường bây giờ. Ví dụ như là bên tôi thường có mẫu vàng trắng, vàng hồng và vàng vàng. Chúng tôi luôn bám sát vào điều đó để giúp khách hàng tìm được những cái sản phẩm phù hợp nhất.
Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận dịp này cũng đưa ra chủ đề bộ sưu tập trang sức mới dịp 20 tháng 10 năm 2021. Trong đó có những trang sức đá ngọc quý tặng mẹ, quà ngọt ngào tặng vợ. Các sản phẩm đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, chất liệu vàng khác nhau, gắn đá ngọc quý, kim cương, phù hợp với nhiều độ tuổi, tài chính và sở thích để khách hàng dễ lựa chọn. Trong dịp này, công ty cũng khuyến mại giảm giá đến 40% giá bán trên sản phẩm hoặc tặng ưu đãi 500.000 đồng cho chị em. Chị Vũ Thị Thùy Dương, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận chi nhánh tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Mỗi một năm nó sẽ có những bộ sưu tập khác nhau. Năm nay thì những mẫu mã được sản xuất ra thì sẽ gọn hơn và nó tinh tế hơn ạ. Nhiều mẫu mã đa dạng hơn để cho khách hàng có thể lựa chọn nhiều hơn.
Khi cuộc sống ngày càng bận rộn,
Nếu không có đủ thời gian và không gian để chuẩn bị cho một bữa tiệc lãng mạn, thì một món trang sức lấp lánh, nhỏ xinh cũng đủ khiến trái tim người phụ nữ cảm thấy rộn ràng và ấm áp. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải hướng đến người phụ nữ của mình bằng tình cảm chân thành từ nội tâm, không chỉ hôm nay mà còn cả chặng đường tiếp theo trong đường đời.
Nhờ triển khai tốt các biện pháp nghiệp vụ và làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nên số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh đã giảm gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thời gian qua, Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đối với các ổ nhóm tội phạm lưu động, chuyên nghiệp, tội phạm kinh tế, tội phạm công nghệ cao và các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực môi trường, xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ án phức tạp gây bức xúc trong dư luận. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, ý thức trong đấu tranh phòng chống tội phạm, từ đó phát huy vai trò của người dân trong phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an toàn xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, sáng 19 tháng 10, quân đội Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông nước này. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, tên lửa đạn đạo này được Triều Tiên bắn từ vùng phụ cận Shinpora, vùng biển Nhật Bản. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc lập tức tổ chức một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia để ứng phó với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra sau một loạt các vụ thử vũ khí gần đây của Bình Nhưỡng, bao gồm vụ phóng tên lửa siêu thanh hồi tháng trước. Triều Tiên liên tục phóng tên lửa trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tìm cách nối lại các cuộc đối thoại Liên Triều và Mỹ Triều. Tại cuộc hội đàm cùng người đồng cấp Hàn Quốc ở Washington, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Sung Kim đã nhắc lại đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định Washington không có ý định thù địch và hy vọng sẽ có các cuộc đối thoại Mỹ Triều mà không kèm điều kiện nào.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cho biết đã lưu ý phát biểu của Ngoại trưởng Nga về việc đóng cửa phái bộ ngoại giao tại Liên minh quân sự này. Tuy nhiên, NATO chưa nhận được thông báo chính thức. Cùng thời điểm, Ngoại trưởng Đức cũng lấy làm tiếc trước thông báo của Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ông cho rằng việc Nga thông báo sẽ đóng cửa phái bộ ngoại giao tại NATO khiến cho mọi việc càng trở nên khó khăn hơn, cũng như gây tổn hại cho mối quan hệ giữa phương Tây và Nga. Ngày 18 tháng 10, Ngoại trưởng Nga thông báo phái bộ ngoại giao của Nga tại NATO sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1 tháng 11 và mọi thông tin trao đổi giữa hai bên sẽ được thực hiện thông qua Đại sứ quán Nga tại Bỉ. Động thái mới nhất của Nga được cho là có nguy cơ khiến căng thẳng leo thang.
Các quan chức Mỹ đang quan ngại trước báo cáo Trung Quốc thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm mang đầu đạn hạt nhân, trong khi Bắc Kinh khẳng định thông tin này là không chính xác. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18 tháng 10 cho rằng Trung Quốc đang đi chệch hướng khỏi chiến lược răn đe hạt nhân tối thiểu sau khi tờ Thời báo Tài chính mới đây tiết lộ hồi tháng 8, Bắc Kinh đã thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, đại sứ về giải trừ quân bị của Mỹ, ông Robert Wood khẳng định, ở thời điểm hiện tại, chưa có quốc gia nào biết cách phòng thủ trước vũ khí siêu vượt âm. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Washington đang theo dõi chặt chẽ các chương trình phát triển vũ khí hiện đại của Bắc Kinh, cho rằng những khí tài này sẽ gây ra căng thẳng trong khu vực. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden quan ngại về báo cáo này. Tuy nhiên, nhấn mạnh chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc vẫn nhất quán. Trong một diễn biến liên quan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định báo cáo của tờ Thời báo Tài chính là không chính xác.
Cơ quan Dược phẩm châu Âu đã chính thức bắt đầu đánh giá khả năng sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Quyết định này được đưa ra sau khi hãng Pfizer gửi báo cáo về số liệu thử nghiệm của vaccine do hãng này phát triển với trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Sau khi xem xét kỹ các dữ liệu trong báo cáo, cơ quan dược phẩm châu Âu sẽ đánh giá liệu vaccine của Pfizer có an toàn để sử dụng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi hay không. Hiện vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer đang được sử dụng nhiều nhất tại châu Âu. Đây cũng là loại vaccine duy nhất được Mỹ và EU cấp phép sử dụng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, cũng như dùng để tiêm mũi nhắc lại cho những người có nguy cơ cao. Ngoài ra, cơ quan dược phẩm châu Âu cũng cho phép xây dựng thêm 2 nhà máy mới sản xuất vaccine ngừa COVID-19 tại Italia, có thể sản xuất 85 triệu liều cho EU trong năm 2021. Cơ quan này cũng cho phép áp dụng liều tiêm luôn dựa trên công thức pha chế của Pfizer mà không cần pha loãng liều lượng như trước kia.
Hãng Apple vừa công bố hai mẫu máy tính MacBook Pro mới dành có màn hình 14 inch và 16 inch được trang bị bộ vi xử lý mới với tên gọi M1 Pro và M1 Max, cũng như loại bỏ thanh top 3. Ngoài ra, máy được bổ sung nhiều cổng kết nối và được bán với mức giá khởi điểm $1,999 cho mẫu có màn hình 14 inch và $2,499 cho mẫu có màn hình 16 inch. Cả hai mẫu máy này sẽ được bán ra từ tuần tới. Cũng trong buổi giới thiệu sản phẩm, Apple đã công bố mẫu tai nghe AirPods mới được kỳ vọng mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn, có khả năng hỗ trợ chống nước cho người dùng khi tập luyện. Ngoài ra, thiết bị tai nghe không dây mới của Apple có thời gian hoạt động tối đa lên tới 30 giờ. Thiết bị AirPods này có giá $179 và sẵn sàng giao hàng vào tuần sau.
Ước tính có khoảng 2,1 triệu người Kenya phải đối mặt với nạn đói do hạn hán diễn ra ở một nửa đất nước đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới mùa màng. Tổng thống Kenya đã tuyên bố hạn hán là thảm họa quốc gia và nhấn mạnh chính phủ sẽ có các biện pháp giảm thiểu hạn hán toàn diện. Theo cơ quan quản lý hạn hán Kenya, hạn hán đang hoành hành tại 23 hạt trên khắp các vùng khô hạn phía Bắc, Đông Bắc và ven biển của nước này. Người dân sống trong các hạt này sẽ cần viện trợ lương thực khẩn cấp trong 6 tháng tới. Đại diện Liên Hợp Quốc tại Kenya dự báo tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn vào cuối năm, vì các trận mưa từ tháng 10 đến tháng 12 dự báo sẽ ở dưới mức bình thường. Các tổ chức quốc tế đang nỗ lực phân phát hàng cứu trợ tới những khu vực hạn hán. Cũng theo đại diện Liên Hợp Quốc, nếu hạn hán kéo dài đến tháng 12, nhiều khả năng số người thiếu đói sẽ lên tới hơn 2,5 triệu người.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 8 ngoại hạng Anh, hai sai lầm cá nhân đã khiến Arsenal suýt chút nữa trắng tay trước Crystal Palace ngay trên sân nhà. Với trận hòa 2-2, chuỗi trận bất bại được nâng lên con số 7, nhưng Arsenal không thể vui vì đã bỏ lỡ cơ hội chen chân vào top 10, bên cạnh việc thu ngắn cách biệt điểm số với 6 đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Vòng bảng Champions League sẽ trở lại vào đêm nay 19 tháng 10 với nhiều trận cầu hấp dẫn trong khuôn khổ lượt trận thứ 3. Ở trận cầu giữa Brugge và Man City vào lúc 23 giờ 45 ngày 19 tháng 10, bảng A vòng bảng Champions League 2021-2022. Huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ phải chứng minh thất bại 0-2 trước PSG ở trận đấu lượt trước chỉ là một cú sẩy chân của Man Xanh. Trận đấu Atletico Madrid và Liverpool tại Champions League sẽ diễn ra vào lúc 2:00 ngày 20 tháng 10. Liverpool đang thăng hoa giai đoạn đỉnh cao cách đây 2 năm và số phận như sắp đặt cho cơ hội trả món nợ cay đắng với Atletico Madrid tại Champions League. Trận đấu giữa PSG và RB Leipzig tại Champions League vào lúc 2 giờ ngày 20 tháng 10. Những Messi, Neymar, Di Maria, Marquinhos sẽ trở lại đội hình PSG trong cuộc tiếp đón RB Leipzig tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Cộng với lợi thế sân nhà, các khổng lồ nước Pháp sẽ phô diễn sức mạnh trước đối thủ dưới cơ. Trận đấu MU và Atalanta thuộc bảng F giải Champions League diễn ra 2 giờ ngày 21 tháng 10. Phong độ của Quỷ Đỏ từ đầu mùa là cực kỳ thất vọng. Mặc dù đã được tăng cường hàng loạt tân binh chất lượng, nhưng huấn luyện viên Solskjaer vẫn không nhào nặn ra được đội bóng có tính tổ chức cao. Rất có thể MU sẽ tiếp tục rơi tự do ở cuộc tiếp đón Atalanta. Giải La Liga 2021-2022, Barca đang đứng bét bảng E ở Champions League 2021-2022. Họ buộc phải thắng Dynamo Kiev vào đêm 20 tháng 10 mới có thể hy vọng giành quyền đi tiếp. Ở thế bị dồn vào chân tường, nhiều khả năng đẳng cấp của đội bóng duyên truyền thống bậc nhất của xứ sở bò tót sẽ lên tiếng. Dù gì, Dynamo Kiev cũng là đối thủ thường xuyên bị Barca bắt nạt trong quá khứ. Trận đấu Shakhtar Donetsk gặp Real Madrid tại Champions League vào lúc 2 giờ ngày 20 tháng 10. Real Madrid từng thua Shakhtar Donetsk ở cả hai trận vòng bảng Champions League mùa trước. Tuy nhiên, kèn tiền trắng sẽ đứng trước cơ hội rửa hận trong cuộc tái đấu vào giữa tuần này, khi mà đội bóng Ukraine đang tỏ ra khá yếu đuối. Sau đây là các tin tức bóng đá trong ngày. PSG sẽ không có sự phục vụ của Neymar trong trận tiếp đón Leipzig tại Champions League sắp tới. Cầu thủ 29 tuổi đã dính chấn thương chân trong trận gặp Uruguay ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua. Man City đã công bố danh sách đăng ký 20 cầu thủ chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Club Brugge tại Champions League. Đáng chú ý, trung vệ Son Stones vắng mặt vì lý do cá nhân. Trong khi đó, bộ đôi Ederson và Gabriel Jesus đã có mặt tại Bỉ sau khi đáp chuyến bay thẳng từ Brazil. Sau 968 tuần, Roger Federer đã bị văng khỏi top 10 trên bảng xếp hạng ATP. Roger Federer đã đánh dấu một kỷ nguyên mà anh được coi là một trong những tay vợt xuất sắc nhất lịch sử quần vợt. Tuy nhiên, việc nghỉ thi đấu quá lâu đang ảnh hưởng tới tàu tốc hành. Sau 968 tuần, tay vợt người Thụy Sĩ bị văng khỏi top 10 bảng xếp hạng ATP trong lần cập nhật mới vào 18 tháng 10. Việc không thể góp mặt tại Indian Wells giải đấu mà Federer giành ngôi Á quân năm 2019 do chấn thương, khiến tàu tốc hành bị trừ 480 điểm và tụt từ vị trí thứ 9 xuống vị trí thứ 11. Người thế chỗ Federer trong top 10 là Hubert Hurkacz, tay vợt người Ba Lan, đã lọt vào vòng tứ kết Indian Wells và chỉ chịu thua Dimitrov.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 10, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo các chế độ quyền lợi, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau.
Người lao động đóng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn. 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến 12 tháng.
Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại trung tâm dịch vụ việc làm.
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, chết.
Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp hôm nay để được hưởng các quyền lợi theo quy định.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên Chí Công và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.